sống trong tay Ngài. Và khi lớn lên, Ngài dìu dắt tôi đi vào đời. Từng bước chân tôi trong trần thế được Ngài luôn hướng dẫn, lòng thấy vui mừng tôi ra đi làm nhân chứng cho
các bạn thân mến. Một vị diễn giả nổi tiếng bắt đầu bài thuyết trình của mình bằng cách giơ lên tờ bạc có mệnh giá lớn trong căn phòng có tới 200 người. Ông hỏi: "Ai muốn tờ giấy bạc này?" Mọi cánh tay đều giơ lên. Ông nói: "Tôi sẽ cho một trong các bạn tờ giấy bạc này, nhưng trước khi cho, để tôi làm điều này đã." Ông ta vào nhào tờ giấy bạc rồi hỏi: "Ai vẫn còn muốn tờ giấy bạc này?" Tất cả mọi cánh tay vẫn giơ lên. "Thôi được rồi," ông nói, "để xem thế nào đây nếu tôi làm điều này." Và ông thả tờ bạc rơi xuống đất, rồi dùng mũi giày dí nó trên nền nhà. Ông nhặt lên, trông nó dơ bẩn và nhàu nát. Ông hỏi: "Sao, còn ai muốn tờ giấy bạc này nữa không?" Những cánh tay vẫn giơ lên. Ông nói: "Các bạn thân mến, tất cả các bạn đã học được một bài học rất quý giá. Không cần biết tôi đã làm gì với tờ giấy bạc này, các bạn vẫn muốn nó, bởi vì giá trị của nó đã không hề bị giảm đi, mệnh giá của nó không hề bị thay đổi. Rất nhiều lần trong cuộc sống của mình, chúng ta bị gục ngã, bị tơi tả, bị dẫm đạp tơi bời. Trong những trường hợp như vậy, chúng ta cứ ngỡ như mình thật vô dụng, chẳng ra gì. Nhưng không cần biết bất cứ chuyện gì đã xảy ra và sẽ xảy ra, chúng ta nhất quyết không bao giờ đánh mất giá trị của mình. Đừng bao giờ để những thất vọng của ngày hôm nay che mờ những giấc mơ rực sáng của ngày mai. Quý vị và các bạn thân mến, như tờ giấy bạc, tuy bị vò nát hay bị chà đạp dơ bẩn, thì mệnh giá của nó vẫn không hề thay đổi, vẫn giữ nguyên giá trị đối với người sử dụng. Cũng thế, cho dù chúng ta có nghèo hèn, thấp kém trong hình thức sống, hay cho dù chúng ta nhiều lần vấp ngã ê chề trong cuộc sống, thì Thiên Chúa vẫn dành cho chúng ta sự trân quý, yêu thương, vì chúng ta là công trình tuyệt hảo của Ngài. Chúng ta hạnh phúc và tin tưởng vào tình thương của Thiên Chúa khi nghe Ngài âu yếm bảo rằng: "Vì trước mặt ta, ngươi thật quý giá, vốn được ta trân trọng, mến thương." Kinh Thánh còn nhắn nhủ rằng: "Anh em lại chẳng biết rằng, thân xác anh em là đền thờ của Chúa Thánh Thần sao?" Thế đấy, trong tình yêu huyền diệu của Thiên Chúa, loài thụ tạo thấp hèn như chúng ta đã trở nên vô cùng quý giá vì được Thiên Chúa tôn trọng. Quả thật, rất nhiều lần, chúng ta cũng tự khinh ghét chính mình vì những yếu đuối lầm lỡ, cảm thấy mình vô tích sự, chẳng ra gì vì những thất bại, sai lầm luôn gặp phải trong cuộc sống. Những lúc như thế, chúng ta chỉ có thể giữ được nguyên giá trị của mình để đứng lên và bắt đầu lại khi chúng ta biết trông cậy vào Chúa để can đảm chấp nhận mọi thử thách. Vì biết rằng, thử thách đem lại lòng kiên nhẫn, và kiên nhẫn đưa tới trông cậy. Sự trông cậy đó không làm cho ta thất vọng, bởi vì Thiên Chúa là nền tảng của hy vọng, chứ không phải bất cứ thần linh nào. Đó là đấng có diện mạo con người và là đấng yêu thương chúng ta đến cùng. chính tình yêu Ngài đã ban cho chúng ta khả năng kiên vững ngày qua ngày, mà không đánh mất nhiệt tình và hy vọng trong một thế giới không hoàn thiện từ bản chất. Đồng thời, tình yêu của Ngài đảm bảo cho sự hiện hữu của sự sống đích thực mà ta vẫn mong đợi. Khi đối diện với những đắng cay, tơi tả do cuộc sống hoang đàng mang lại, người con thứ tưởng chừng như mất hết khi cảm thấy cuộc sống của mình không bằng cả một tôi tớ trong nhà cha của mình. Nhưng điều duy nhất khiến anh không đánh mất nhiệt tình và hy vọng trong một thế giới không hoàn thiện từ bản chất, đó là sự trông cậy vào tình yêu và lòng nhân từ của người cha. Và anh đã không hề thất vọng khi thực hiện cuộc quay về trong ăn năn và hối cải. Người cha nhân hậu đã luôn nhìn nhận anh là người con yêu quý của mình, dẫu rằng hình hài của anh đã trở nên tan thương, rách nát. Bằng tấm lòng yêu thương vô bờ bến, người cha đã khoác cho anh giày mới, áo mới, như sự phục hồi nguyên giá trị ban đầu của anh, như sự khẳng định vị trí quan trọng của anh trong trái tim yêu thương của người. Là người Kitô hữu, chúng ta cũng phải biết đối xử với những tha thể ngoài mình như Chúa đối với chúng ta. Người Việt Nam ta có câu, quen sợ dạ, lạ sợ áo quần, phản ảnh cái tâm lý thích đánh giá, xét đoán người khác qua hình thức và dáng vẻ bên ngoài. Thế giới hiện đại là thế giới duy trần tục với quan niệm phổ biến rằng chỉ có vật chất cụ thể mới có giá trị hiện hữu đích thực. Vì thế, giá trị con người được quy chiếu vào sự thành công của tài năng, chức quyền, địa vị và nhất là của cải tiền bạc. Nhưng tất cả những hưởng thụ vật chất đó sẽ chẳng bao giờ làm nên giá trị của con người vì đó chỉ là những giá trị ảo. Chính lòng đạo đức, lòng nhân ái, nghị lực sống mới làm nên giá trị nội tại của một con người, cho dù tất cả những điều đó có thể được ẩn chứa dưới một lớp vỏ sần sùi, một hình thức nghèo hèn, giản dị. Kiểu sống đạo nặng màu trình diễn và hình thức trước mặt mọi người, trước mặt cộng đoàn cũng là một lựa chọn của nhiều người để làm nên thước đo giá trị đạo đức của chính mình. Nhiều khi chúng ta hăng hái tham dự các hội đoàn, đoàn thể, tham gia các hoạt động tôn giáo, tham dự các nghi lễ và lãnh nhận các bí tích với mục đích tự tạo cho mình một uy tín vững chắc trong các mối quan hệ để được mọi người đánh giá là đạo đức, được nể trọng, và sẽ là rất sai lầm nếu chúng ta cho rằng những điều đó làm nên giá trị đời sống tâm linh của người Kitô hữu. Lạy Chúa, từ trong hư vô, bàn tay quyền năng của Ngài đã cho chúng con được hiện hữu trong cuộc đời này. Vì thế, Ngài luôn trân quý từng phận người chúng con, cho dù nó được ẩn chứa dưới bất cứ hình thức nào. Lạy Chúa yêu quý, chúng con đã không thất vọng khi trông cậy vào Ngài, vì chỉ trong Ngài chúng con mới có được niềm tin tuyệt đối rằng Ngài luôn trân trọng, cho dù chúng con có bao nhiêu điều yếu đuối đáng khinh, và Ngài vẫn luôn ấp ủ yêu thương, cho dù chúng con có vụng về, đáng ghét thế nào.
Cho Chúa trời không.